Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thu Hằng, Trọng Thành, Thùy Dương và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023. Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đe dọa sự tồn tại của nước Nga. Bắc Kinh quan ngại về xung đột Nga và Ukraine đang vượt tầm kiểm soát và kêu gọi đối thoại. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ gắn hợp đồng chiến đấu cơ F-16 với việc Thụy Điển gia nhập NATO. Mỗi ngày một sự kiện, ý nghĩa chuyến thăm Kiev của Biden, phải chăng chiến tranh chỉ dừng với sự đầu hàng của chế độ Putin? Theo dòng thời sự, giáp tạng tử tù cho người nước ngoài, ngành kinh doanh béo bở tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, để đánh dấu tròn một năm Nga phát động chiến dịch đặc biệt giải trừ phát xít ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đọc bài diễn văn trước Quốc hội Lưỡng viện sáng hôm nay. Ông cáo buộc phương Tây làm leo thang xung đột ở Ukraine và đe dọa sự tồn tại của nước Nga, Thu Hằng cho biết tiếp.
Như vậy, cuộc chiến tại Ukraine sẽ còn kéo dài, vì theo Tổng thống Nga thì để bảo đảm an ninh cho đất nước của chúng ta, có nghĩa là nước Nga, để loại bỏ mọi đối đe dọa từ một chế độ tân phát xít tồn tại ở Ukraine từ sau cuộc đảo chính năm 2014, nên chiến dịch quân sự đặc biệt mới được tiến hành, và chúng ta sẽ giải quyết từng bước, cẩn thận và có phương pháp các mục tiêu đặt ra trước mắt chúng ta, hết lời dẫn. Theo hãng tin Anh Reuters, ông Putin cáo buộc phương Tây phải chịu trách nhiệm về tình trạng leo thang xung đột ở Ukraine từ một năm nay, nhằm mục đích hủy hoại sự tồn tại của nước Nga. Ngược lại, ông khẳng định Moscow đã huy động các nguồn lực để giải quyết một cách hòa bình cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine từ năm 2014, nhưng sau lưng chúng ta, một kịch bản hoàn toàn khác lại được chuẩn bị. Ông yêu cầu Mỹ rút quân và trang thiết bị của NATO khỏi Ukraine. Theo ông chủ điện Kremlin, thì các nước phương Tây sẽ tìm cách gây chia rẽ xã hội Nga, trông cậy vào những kẻ phản bội. Vì vậy, ông cảnh cáo những người chọn phản bội nước Nga sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong lĩnh vực kinh tế, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã không làm suy yếu nước Nga, mà ngược lại, theo khẳng định của Tổng thống Nga, thì lại tạo những cơ hội cho các doanh nghiệp ở trong nước. Ngay lập tức, Mỹ đã có phản ứng. Trước báo giới, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan đã lên án sự phi lý trong những phát biểu của Tổng thống Nga khi viện cớ mối đe dọa từ phương Tây để tấn công Ukraine.
Sau chuyến công du bất ngờ tới Kiev, hôm qua Tổng thống Mỹ đã tới Ba Lan, hậu phương của cuộc kháng chiến Ukraine chống Nga bằng tàu hỏa. Lãnh đạo Mỹ có bài diễn văn cuối giờ chiều nay tại Warsawa, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với cuộc kháng chiến của người dân Ukraine. Thông tin viên Martin Saban tường trình từ Warsawa.
On pourrait parler de la Pologne comme de la base arrière de l'Ukraine. Ça fait bientôt un an.
Có thể nói Ba Lan là hậu phương của Ukraine. Đã từ gần một năm nay, quốc gia này tiếp nhận gần như toàn bộ các viện trợ quân sự cho Ukraine trước khi hàng được chuyển sang bên kia biên giới. Tại Kherson, miền đông nam Ba Lan, có thể thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của Ba Lan đối với Ukraine. Các vũ khí phương Tây và trợ giúp nhân đạo đổ về đây rồi được chuyển đi từ một sân bay nhỏ của thành phố cách Ukraine khoảng 100 cây số. Nhiều hệ thống phòng không Patriot của Hoa Kỳ được bố trí tại các cánh đồng xung quanh, sẵn sàng đợi lệnh. Với những cam kết cung cấp vũ khí mới của Tổng thống Biden trong chuyến công du Kiev, một lần nữa Ba Lan sẽ tiếp tục là điểm trung chuyển các viện trợ quân sự đến Ukraine. Với tư cách là hậu phương, Ba Lan còn hỗ trợ đồng minh Ukraine qua việc lập các xưởng sửa chữa. Các kỹ sư và công nhân cơ khí Ba Lan sửa chữa, phục hồi các thiết bị quân sự bị hư hỏng trên chiến trường. Và không chỉ có như vậy, ngày hôm nay Tổng thống Joe Biden dự kiến thông báo việc các lực lượng Mỹ đồn trú lâu dài trên đất Ba Lan, nơi đã thực sự trở thành điểm trung chuyển, chủ chốt các viện trợ cho Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022.
Martin Chabal, Varsovie, RFI.
Về phần Trung Quốc, trong một hội nghị về an ninh hôm nay tại Bắc Kinh, lãnh đạo cao cấp ngoại giao Trung Quốc ông Tần Cương kêu gọi đàm phán để tìm giải pháp hòa bình cho chiến tranh tại Ukraine. Ông cũng khẳng định Bắc Kinh có thể góp phần cho một giải pháp chính trị. Thông tin viên Stefan Lagarde đã tường trình từ Bắc Kinh.
À Munich, Wang Yi avait évoqué une solution politique pour sortir de la crise en Ukraine, c'est surtout un rappel des principes.
Tại Munich, lãnh đạo cao nhất của ngành ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã nói về một giải pháp chính trị để thoát khỏi cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Nhìn chung đó là lời nhắc lại về các nguyên tắc đã được các lãnh đạo Trung Quốc đề cập, được trình bày lại trong một văn bản giới thiệu vào ngày thứ ba hôm nay trước giới ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Trung Quốc. khoảng 10 trang bằng tiếng Anh với 15 điểm, bao gồm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, trung thành với hiến chương Liên Hiệp Quốc và phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo Bắc Kinh, đối thoại và tham vấn nên được ưu tiên hơn chiến tranh và các biện pháp trừng phạt, không phải là giải pháp cơ bản cho các tranh chấp. Bắc Kinh đề nghị xem xét nghiêm túc các mối quan tâm an ninh chính đáng của tất cả các nước. Cả Ukraine và Nga đều không được trích dẫn trực tiếp trong bản tóm tắt các nguyên tắc được coi là cơ sở cho các đàm phán vì một hòa bình lâu dài. Trong lúc lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có bài phát biểu nhân dịp đánh dấu một năm cuộc xung đột, ông Tần Cương, đương kim Ngoại trưởng Trung Quốc sáng hôm nay đã bày tỏ quan ngại trước sự leo thang của cuộc chiến tranh mà Ukraine phải gánh chịu từ gần một năm nay, cuộc chiến mà Trung Quốc chưa bao giờ nói ai là kẻ sập lược.
Stephen Dagger, PKRF.
Liên quan đến việc Hoa Kỳ nghi ngờ Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga, hôm qua Bắc Kinh đã lên tiếng phủ nhận, chính phủ Trung Quốc còn cáo buộc Washington đổ dầu vào lửa khi có khẳng định như vậy. Câu hỏi đặt ra, giả như Trung Quốc hỗ trợ Nga, chuyện gì sẽ xảy ra? Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, ông Guillaume Lasconjarias, giáo sư trường Paris Sorbonne phân tích.
Les Russes auraient un peu plus de marge de manœuvre dans la capacité qu'a
difficilement. Nga có lẽ sẽ có thêm một chút khả năng hành động, bởi vì ngành công nghiệp của Nga đang gặp khó khăn và không thể chuyển đổi hoàn toàn sang nền kinh tế chiến tranh. Chúng ta thấy rõ là Nga đang gặp khó khăn để chế tạo những thiết bị mới và họ buộc phải nâng cấp các loại xe tăng cũ. Nếu Trung Quốc can dự vào và cung cấp các linh kiện mới và kho dự trữ trong lĩnh vực này, chúng ta có thể hình dung là nhìn từ bề ngoài, Nga có vẻ có một bước nhảy vọt về công nghệ. Ngược lại, Nga vẫn luôn thiếu hai điểm, đó là huấn luyện và binh sĩ được đào tạo. Điều này Trung Quốc sẽ không cung cấp. Do vậy, sự nhảy vọt về sức mạnh quân sự với sự hậu thuẫn về công nghệ thì có. Nhưng bước nhảy vọt trên phương diện tính toán chiến lược và tiếp theo đó là chiến đấu thì điều này khó hơn. Mặt khác, lợi thế tương quan lực lượng có lẽ nghiêng hẳn về phía Nga. Nếu có đủ trang thiết bị quân sự và nguồn dự trữ, chúng ta có thể thực sự thấy Nga tấn công trở lại nhiều hơn, và trong trường hợp này, sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine có nhiều khả năng là không đủ.
Dans ces cas-là, le soutien que les Occidentaux fournissent à l'Ukraine peut-être ne sera plus cette fois suffisant.
Trở lại với tình hình chiến sự ở Ukraine, hôm qua trong chuyến thăm bất ngờ Kiev, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa giao thêm trang thiết bị thiết yếu, đặc biệt là các loại đạn pháo, các hệ thống tên lửa chống tăng và radar giám sát không phận sau nhiều tuần do dự, một nguồn hỗ trợ quý giá mà các binh sĩ Ukraine trên thực địa nóng lòng trông đợi. Anastasia Bekio và Boris Fitchy, đặc phái viên của đài RFI có mặt tại vùng Kupiansk gửi về bài phóng sự.
C'est le trophée que la 92e brigade aime exhiber, un véhicule blindé de combat.
Đó là một chiến lợi phẩm mà lữ đoàn số 92 thích trưng bày, một chiếc xe bọc thép mà quân Nga đã phải bỏ rơi trên chiến trường, chiếc áo bluzon vấy bẩn dầu động cơ, găng tay đen sì, viên binh sĩ mang mật danh người Ba Lan đã tìm cách khôi phục tình trạng. Anh nói, đây là một chiếc BMP-2, xe tăng chiến đấu bộ binh mà chúng tôi đã lấy được của quân Nga. Chúng tôi đã tìm được chiếc xe này cách chiến tuyến 500 mét. Trong vòng một tháng, chúng tôi đã sửa chữa chiếc xe này và nó sẽ giúp ích cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi cần vũ khí, chúng tôi thiếu xe bọc thép sơ tán, xe chiến đấu, pháo và đạn dược. Viktor Artimonov, chỉ 49 tuổi, đứng đầu đơn vị, lưu ý là nguồn dự trữ đạn dược không phải là không thể cạn kiệt. Ở phía đối diện, quân Nga dường như có nhiều nguồn dự trữ hơn. Anh giải thích, họ nhắm bắn chúng tôi lúc đêm bằng xe tăng, pháo gác, họ bắn bất kể nơi đâu. Trong khi đó chúng tôi không thể bắn bừa bãi, được lợi gì khi xả súng vào đồng trống lúc đêm khuya. Buổi sáng, drone của chúng tôi bắt đầu hành động, chúng tôi phát hiện thiết bị của quân Nga và tiếp đến chúng tôi bắn 2-3 quả cháy pháo để phá hủy các thiết bị này. Nếu quân Nga bắn đi 30 quả đạn cối trong một giờ thì chúng tôi chỉ bắn có 3. Chúng tôi tiết kiệm trong khi mà họ bắn không cần đếm, chắc là để làm chúng tôi sợ hãi. Ở xa xa vài tiếng nổ hiếm hoi vang lên, phía Ukraine vẫn giữ được chiếm tuyến, trưởng đơn vị khẳng định.
Anastasia Bekio, Boris Vichy, dans la région de Kupiansk, RFI.
Cuộc chiến do Nga phát động tại Ukraine đã buộc Đức phải thay đổi chiến lược từ một nước chủ hòa, dè dặt cung cấp thiết bị quân sự trong thời gian đầu. Chính quyền Berlin thông báo viện trợ cho Kiev nhiều vũ khí hạng nặng. Tại hội nghị an ninh Munich ngày 19 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh khi giao vũ khí cho Ukraine, một nước lớn về vị thế và mạnh về kinh tế như Đức thì phải đảm nhận trách nhiệm trong những thời điểm như hiện nay, hết lệ dẫn. Theo thông tin viên Pascal Thibault tại Berlin, chiến tranh Ukraine đã làm đảo lộn những trụ cột của mô hình Đức.
Des chars de combat allemands en Ukraine, il y a quelques mois, on ne lisait cela que dans les livres d'histoire.
Xe tăng Đức ở Ukraine, cách đây vài tháng, người ta chỉ thấy hình ảnh này trong sách sử. Trong vòng vài tuần, chuyện này lại trở thành hiện thực. Đức vẫn nổi tiếng tiết chế quân sự sau thảm kịch của thời Đức Quốc xã. Lần đầu tiên đã cung cấp vũ khí cho một khu vực có xung đột, cho dù phải mất một thời gian để làm việc này. Bị cắt giảm kinh phí từ lâu, Bộ Quốc phòng Đức đã được cấp một ngân sách đặc biệt 100 tỷ euro. Tân Bộ trưởng Quốc phòng muốn có thêm ngân sách bổ sung và tuân thủ những cam kết chi tiêu quân sự đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Cuộc cách mạng này gây ra hàng loạt tranh luận và không được một bộ phận người dân Đức hưởng ứng, chủ yếu cũng vì họ vẫn ủng hộ mạnh mẽ tư tưởng chủ hòa. Điểm thay đổi thứ hai là lĩnh vực năng lượng. Sự phụ thuộc quá lớn vào khí đốt của Nga là bị ngừng một cách quá đột ngột. Việc khẩn cấp trước mắt là phải tìm các nguồn thay thế tốn kém, bắt đầu từ khí hóa lỏng. Chính quyền cũng như các hộ gia đình phải trả hóa đơn đắt hơn. Các doanh nghiệp cũng chịu tình trạng tương tự. Mô hình Đức dựa trên các ngành công nghiệp xuất khẩu bị tác động. Do tiêu thụ quá nhiều năng lượng, ngành hóa chất và công nghiệp luyện kim đối mặt với tình trạng bùng nổ chi phí và gây nghi ngờ về tương lai của các ngành này tại Đức cũng như ở những nơi khác.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ gắn hợp đồng chiến đấu cơ F-16 với việc Thụy Điển gia nhập NATO, Trọng Thành cho biết thêm.
Trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hối thúc Ankara ủng hộ việc kết nạp vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương, hai nước Bắc Âu, Thụy Điển và Phần Lan, càng sớm càng tốt. Trong khi đó, theo hãng tin Mỹ AP, đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ việc gắn hợp đồng mua máy bay F-16 của Mỹ với hồ sơ gia nhập NATO của Thụy Điển. Tại Ankara, lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định là sẽ không đúng đắn hoặc không công bằng khi đặt hai vấn đề độc lập này thành điều kiện của nhau. Cho đến nay, đơn gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan đã được tất cả các thành viên của khối ủng hộ, trừ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Thổ Nhĩ Kỳ trì hoãn việc phê chuẩn, với cáo buộc là Stockholm ủng hộ đảng đòi độc lập PKK. Về hợp đồng bán máy bay F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin Pháp AFP cho biết là chính quyền Biden đã kiên quyết ủng hộ, tuy nhiên dự án này phải được Quốc hội bật đèn xanh.
Hôm qua, tại Liên Hiệp Quốc, Mỹ lên án sự im lặng của Hội đồng Bảo an trong hồ sơ tên lửa Bắc Triều Tiên.
Theo hãng tin Pháp AFP, thì đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc bà Linda Thomas-Greenfield chỉ trích hai thành viên thường trực đã ép hội buộc hội đồng phải im lặng bất chấp những vi phạm lặp đi lặp lại của Bắc Triều Tiên. Lời cáo buộc này ám chỉ đến lá phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc hồi tháng 5 năm ngoái chống lại một nghị quyết áp đặt những trừng phạt mới nhắm vào Bình Nhưỡng. Trong cuộc họp khẩn cấp sau đợt bắn tên lửa mới của Bắc Triều Tiên, đại diện ngoại giao Mỹ còn cho rằng sự thiếu vắng hành động của hội đồng là nguy hiểm, khuyến khích Bắc Triều Tiên có những vụ thử mà không phải bận tâm về hậu quả. Đại sứ Mỹ cũng cho rằng việc Nga và Trung Quốc che chở cho Bình Nhưỡng đang gây nguy hiểm cho châu Á và toàn bộ thế giới và nhắc lại rằng những biện pháp trừng phạt được Hội đồng Bảo an thông qua năm 2017 đã buộc Bình Nhưỡng phải tạm ngừng những hành động khiêu khích nghiêm trọng trong gần 5 năm qua.
Cũng liên quan đến tình hình Đông Bắc Á, hôm nay sau khi tiếp phái đoàn nghị sĩ Mỹ tại Đài Bắc, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác quân sự với Hoa Kỳ để ngăn chặn các thế lực bành trướng độc tài.
Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Đài Loan khẳng định là Đài Loan sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn với nước Mỹ và các đối tác dân chủ khác để đối mặt với các thách thức quốc tế như chủ nghĩa bành trướng độc tài và biến đổi khí hậu. Bà nhấn mạnh là cùng nhau chúng ta sẽ có thể tiếp tục bảo vệ các giá trị dân chủ và tự do. Hết lời dẫn. Đoàn nghị sĩ Mỹ có chuyến công du 5 ngày tại Đài Loan, hợp tác về quốc phòng bán dẫn là hai trọng tâm của chuyến đi. Nghị sĩ dân chủ Rohana, thành viên của Tân ủy ban Hạ viện phụ trách cạnh tranh chiến lược với Đảng Cộng sản Trung Quốc, khẳng định mục tiêu chuyến đi là nhằm mở rộng đối tác về quân sự, quốc phòng. Phái đoàn đã có cuộc gặp với ông Maurice Chang, nhà sáng lập tập đoàn TSMC, đứng hàng đầu về sản xuất chip điện tử. Hoa Kỳ hiện đang triển khai chính sách hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn Trung Quốc mua và sản xuất chip bán dẫn cao cấp được sử dụng cho mục tiêu quân sự.
Hôm qua, lần đầu tiên từ 6 năm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng thuận lên tiếng phản đối các khu chiếm đóng của Israel tại những vùng lãnh thổ của Palestine. Tuyên bố chung đưa ra tuy không mạnh mẽ như dự kiến ban đầu đã khiến Israel bất mãn. Từ New York, thông tín viên đài RFI Karin Nuten giải thích.
Le Conseil de sécurité s'est déclaré hier fermement opposé à la construction et à
Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an tuyên bố là mạnh mẽ phản đối việc xây dựng và mở rộng các vùng chiếm đóng của Israel, việc trưng thu đất đai của người Palestine và hợp pháp hóa các vùng chiếm đóng. Đây là một lời đáp trả trực tiếp về thông báo của Israel công nhận 9 khu vực chiếm đóng tại Cisjordani cho đến lúc này bị đánh giá là bất hợp pháp và hội đồng đã bày tỏ nỗi lo lắng và kinh hoàng. Dù vậy, các thành viên của Hội đồng Bảo an cuối cùng đã không lên án quyết định của Israel và cũng không làm việc này thông qua một nghị quyết vốn dĩ mang tính ràng buộc, đơn giản chỉ vì Washington, đồng minh lâu đời của Israel đã không ủng hộ điều đó và trên lý thuyết rất có thể sẽ phản đối qua việc bỏ phiếu phủ quyết. Dẫu sao thì tuyên bố này cũng được xem như là bước đầu trong việc Mỹ thay đổi lập trường cho phù hợp với tính hợp pháp của luật pháp quốc tế trong hồ sơ này, khác hẳn với những lập trường ủng hộ chiếm đóng trước đây của chính quyền Donald Trump. Hơn nữa, ông Antony Blinken và ông Joe Biden đã từng kêu gọi ông Mohammed Abbas và ông Netanyahu hồi cuối tuần qua để báo trước việc lập trường của Mỹ. Điều đó không cản được Thủ tướng Israel phàn nàn về việc Washington ủng hộ tuyên bố chung của Liên Hiệp Quốc.
Karine Auton, New York, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Các thành viên Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu hai tuần đàm phán để ra một hiệp ước bảo vệ biển cả với mục tiêu bảo tồn 30% diện tích biển của hành tinh vào năm 2030. Đàm phán diễn ra từ ngày hôm qua cho đến ngày 3 tháng 3. Chủ tịch hội nghị Rena Lee cho biết đã nhận được bản kiến nghị gồm 5,5 triệu chữ ký tên đòi một hiệp ước mạnh mẽ từ nhà hoạt động môi trường Jane Fonda. Bà nói chúng ta đang mất đại dương, và nếu chúng ta đánh mất đại dương, chúng ta đang đánh mất chính mình.
Tập đoàn Wagner phát triển ở Trung Phi, nhiều cơ quan truyền thông đã đăng nhiều bài viết về tập đoàn bán quân sự dựa vào điện báo của chính phủ Mỹ và nhiều tài liệu nội bộ của tập đoàn Nga. Một ví dụ được RFI nêu ngày hôm qua là lệnh cấm drone bay trên lãnh thổ Trung Phi được ban hành vào tháng 2 vừa qua, được cho là để bảo vệ hoạt động của Wagner ở khu mỏ khai thác vàng Nashima. Ngoài ra, các cuộc biểu tình tự phát phản đối phái bộ gìn giữ hòa bình MINUSCA của Liên Hiệp Quốc tại Trung Phi dường như được Wagner trả tiền thuê thêm người để tăng quy mô.
Nature Medicine, một nguyệt trang khoa học ngày hôm qua loan báo, bệnh nhân Dussendorf không còn mang mầm virus HIV trong cơ thể sau một cuộc phẫu thuật ghép tủy. Tính đến hôm nay, chỉ mới có hai ca bệnh tương tự được chữa trị thành công, một bệnh nhân ở Berlin năm 2009 và một bệnh nhân ở London năm 2019.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ý nghĩa chuyến thăm Kiev của Biden, phải chăng chiến tranh chỉ dừng với sự đầu hàng của chế độ Putin, Thu Hằng trình bày.
Chuyến công du Kiev của Tổng thống Mỹ chỉ kéo dài 6 tiếng nhưng truyền tải nhiều thông điệp. Ông Joe Biden tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của Washington đối với Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Nhìn rộng hơn, ông nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc bảo vệ nền dân chủ trước một nhóm người trong chế độ độc tài ở Nga muốn dùng vũ lực để khuất phục một dân tộc, một đất nước có chủ quyền. Theo ông, Kiev trụ vững, Ukraine trụ vững, nền dân chủ sẽ trụ vững. Việc chọn ngày công du Kiev của nguyên thủ Mỹ được Nhật báo Le Monde được đánh giá là mang đầy ý nghĩa biểu tượng. Ông Biden cùng với đồng nghiệp Ukraine đến đặt hoa tại bức tường tưởng niệm vào đúng ngày thiên niên kỷ anh hùng 20 tháng 2 để tưởng nhớ hàng trăm người chết trong cuộc cách mạng nhân phẩm trong phong trào Maidan thân châu Âu diễn ra vào năm 2013-2014. Kiev có những người ngã xuống dưới làn đạn của chính quyền Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych là những người anh hùng đầu tiên của cuộc đấu tranh cho một Ukraine được giải phóng và tự do. Nguyên thủ Mỹ khâm phục tinh thần anh hùng của người dân Ukraine để bảo vệ mô hình dân chủ mà họ muốn được hưởng, và Hoa Kỳ cũng như các đồng minh muốn trấn an Kiev vì sự ủng hộ không lay chuyển kéo dài chừng nào còn cần trong cuộc đấu tranh này và lúc xuất hiện sự chán nản trong xã hội Mỹ. Nhiều người dân Mỹ cũng như một số chính trị gia cực hữu đối lập bắt đầu chỉ trích những khoản viện trợ khổng lồ của chính quyền Biden cho Kiev thay vì đầu tư trong nước. Chuyến công du chấp nhoáng của Tổng thống Mỹ còn là thông điệp khẳng định vai trò chủ đạo của Washington. Mỹ là nước đầu tiên kêu gọi hỗ trợ Ukraine ngay khi quân Nga tràn sang tấn công Ukraine, và sau đó là không ngừng viện trợ quân sự và nhân đạo cho Kiev. Ông Joe Biden muốn nghe trực tiếp đồng nhiệm Zelensky trình bày với nhiều mục tiêu quân sự được Kiev đặt ra trong những tháng tới, vì viễn cảnh đàm phán với Moscow dường như vẫn còn xa vời. Đích thân Tổng thống Mỹ đề cập đến những nguyện vọng của Ukraine tại Ba Lan với lãnh đạo các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cũng như với nhóm Bucharest 9, tức 9 quốc gia thành viên Sườn Đông NATO, trong cuộc họp ngày hôm nay. Sự kiện này còn nhằm mục đích khẳng định vai trò đầu tàu của Mỹ trong khối NATO vào thời điểm mang tính bước ngoặt. Chuyến công du Kiev của ông Biden cũng như những phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Antony Blinken về khả năng Trung Quốc cấp vũ khí sát thương cho Nga cũng được chuyên gia về Trung Quốc Mark Lantaigne, Đại học Navy, nhận định với trang France 24 là thông điệp gửi đến Liên hiệp châu Âu nhằm ngăn chặn khả năng châu Âu muốn chia bàn tay với Bắc Kinh để gây sức ép với Nga tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Laurent Manvejans, đồng sáng lập trung tâm Sinopol, thì làm như vậy là sẽ để Trung Quốc thực hiện chiến lược gây ảnh hưởng ở châu Âu. Cuối cùng, chuyến thăm chấp nhóm Kiev của ông Biden được thông báo cho phía Moscow vài giờ trước khi diễn ra, còn là thông điệp gửi đến Moscow. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, giáo sư Marie Mendras, trường khoa học chính trị Sciences Po, kiêm nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Pháp CNRS, nhấn mạnh đến quyết tâm của Mỹ và các đồng minh hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần, có thể được hiểu là cho đến khi quân đội Nga bại trận, cho đến khi chế độ Putin đầu hàng. Trước một Tổng thống Putin và một nhóm lãnh đạo độc tài Nga, ông Biden muốn khẳng định sau một năm chiến tranh, Ukraine không bị suy yếu và phương Tây không mất đoàn kết, trái với tính toán của chủ nhân Điện Kremlin.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề khả năng kháng cự của kinh tế Nga và Ukraine sau một năm chiến tranh và các đòn trừng phạt quốc tế. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương, liên quan đến vấn đề thỏa thuận Việt Nam-Indonesia về vùng đặc quyền kinh tế có thể là một hướng giải quyết tranh chấp Biển Đông. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với theo dòng thời sự. Thùy Dương nói về ghép tạng tử tù cho người nước ngoài, ngành kinh doanh béo bở tại Trung Quốc.
Các nạn nhân của những hành vi tàn ác ở Trung Quốc mổ lấy nội tạng sống để kế ghép cho người ngoại quốc giàu có, không còn sống để có thể làm chứng. Thế nhưng có nhiều yếu tố đã được tích hợp lại đến mức không còn có thể nghi ngờ gì về nạn buôn bán nội tạng vốn hàng năm đem lại hàng tỷ đô la cho Trung Quốc và biến nước này thành quốc gia ghép tạng nhiều thứ hai trên thế giới. Trên đây là nhận định của nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Pierre Antoine Donnet, trên trang mạng chuyên về thời sự châu Á Idealist ngày 31 tháng Giêng vừa qua. RFI tiếng Việt trích dịch và giới thiệu bài viết Trung Quốc buôn bán nội tạng tử tù vẫn là ngành kinh doanh béo bở.
Mở đầu bài viết, chuyên gia Pierre-Antoine Donnet, tác giả nhiều cuốn sách về Trung Quốc, cựu thông tín viên hãng tin Pháp AFP tại Bắc Kinh, trích dẫn nhận định của nhà nghiên cứu người Mỹ Ethan Goodman, tác giả của hai cuốn sách về chủ đề buôn bán nội tạng tù tù ở Trung Quốc. Theo đó, phương pháp này thực ra đã có ở Trung Quốc từ những năm 1980. Thế nhưng, trong năm 2022, phương pháp này đã trở nên phổ biến đối với bệnh nhân đến từ các nước giàu có, chẳng hạn như người Đức, đi chuyên cơ riêng đến tận Thượng Hải để được phẫu thuật ghép gan trong vòng vài giờ đồng hồ. Họ được ghép nội tạng vừa mới lấy và đúng với nhóm máu của họ. Điều đó đơn giản có nghĩa là các nạn nhân được chọn dựa vào các dữ liệu huyết học thu thập từ các ngân hàng dữ liệu. Họ được đưa ra khỏi trại giam và được đưa đến bệnh viện nơi khách hàng đang chờ. Các nghiên cứu của chúng tôi cũng khẳng định một thực tế là trong nhiều trường hợp, những người hiến tạng là người Duy Ngô Nhĩ được chở bằng máy bay từ miền Tây Trung Quốc đến các nước vùng vịnh để cung cấp nội tạng sống cho các nhà lãnh đạo giàu có.
Vẫn theo nhà nghiên cứu Ethan Goodman, thì các hình ảnh vệ tinh chụp các trại giam ở Tân Cương, cũng như lời chứng có được từ khu vực có đông người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số Hồi giáo khác, cho thấy chính quyền Trung Quốc hồi năm 2018 đã mở 9 trung tâm hỏa táng tại các trại tập trung này. Mỗi nhà hỏa táng có 50 lính Trung Quốc canh gác, mỗi người lương tương đương 1.200 đô la mỗi tháng. Tôi tự hỏi tại sao người ta lại cần nhà hỏa táng cho người Hồi giáo, trong khi theo nghi thức Hồi giáo thì những người này phải được chôn cất sau khi chết. Điều này chứng tỏ rằng, sau những vụ mổ lấy nội tạng kiểu này, chính quyền Trung Quốc đã tiêu hủy các thi thể để loại bỏ mọi dấu vết giết người.
Trong khi đó, theo Vijay Granti, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Himalaya, có trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ, nạn nhân của những vụ lấy nội tạng này đa phần là người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, những người theo Pháp Luân Công, cũng như các tín đồ Thiên Chúa Giáo bị kết án tử hình và các tù nhân chính trị hoặc tù nhân lương tâm.
Bắc Kinh từ lâu đã tuyên bố rằng nội tạng cấy ghép được lấy từ những người hiến tạng hoàn toàn tự nguyện. Thế nhưng tác giả Pierre-Antoine Donnet đã trích dẫn bà Jennifer Zhang, một người theo Pháp Luân Công, hiện sống tị nạn tại Mỹ, và là một người dẫn chương trình truyền hình khá nổi tiếng. Theo đó, cơ sở dữ liệu về số người tình nguyện hiến tặng nội tạng không nhiều để có thể lý giải tại sao chính quyền Trung Quốc lại có thể cung cấp nhiều nội tạng đến như vậy. Theo bà thì các bệnh viện đề xuất cung cấp nội tạng thuộc mọi nhóm máu và đáp ứng mọi tiêu chí khác nhau chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, và điều đó cho thấy đã có hàng triệu người bị giết trong những năm qua chỉ để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh tàn ác này.
Điều tra về hệ thống y tế Trung Quốc trong những năm gần đây, bác sĩ Tô Tý thấy rằng có một số sân bay nhỏ được xây gần các trại giam người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ông lý giải, các sân bay này tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nhanh chóng các cơ quan nội tạng, được thu thập theo yêu cầu của nhiều bệnh viện ở các thành phố xa xôi của Trung Quốc. Nhiều khi những người hiến tạng vẫn còn đang sống, được máy bay chở đến các nước khác để lấy nội tạng sống.
Trong cuốn sách có tiêu đề là Băng đảng có tổ chức về y tế của nhà xuất bản Robert Laffont năm 2022, Anne Zhuang, nhà báo của Le Figaro, và giáo sư Christian Richer, bác sĩ, dược sĩ, đã giải thích bằng cách nào mà vào những năm 1980, trong một chuyến đi đến Trung Quốc, họ đã phát hiện cả một hệ thống buôn bán nội tạng quy mô lớn đến như vậy. Những người mới được ghép tạng nằm tập trung trong một phòng, các giường đều có người nằm. Hai điểm thu hút sự chú ý của họ, đó là đa số bệnh nhân không phải là người châu Á, mà là người da trắng, và các thiết bị theo dõi ở mỗi giường đều tối tân. Một đại diện của bệnh viện giải thích, đó là một dịch vụ uy tín dành cho tất cả bệnh nhân trên thế giới, như những bệnh nhân đến từ Mỹ và Úc đặc biệt đông. Ở Trung Quốc, việc hiến tạng khi người hiến tạng còn sống chỉ có thể thực hiện được nếu người hiến và người nhận quen biết lẫn nhau hoặc có quan hệ gia đình. Còn ở đây, những người hiến tạng sống là những người đã bị kết án tử hình. Khi một người bị chọn để hiến nội tạng, nạn nhân sẽ bị mổ lấy tạng không xa bệnh viện để bảo đảm chất lượng nội tạng. Tất cả công đoạn lấy tạng, ghép tạng đều được thực hiện trong một thời gian ngắn kỷ lục để bảo đảm ca ghép thành công.
Theo chuyên gia Pierre-Antoine Donné, Trung Quốc hiện là nước ghép tạng nhiều thứ hai trên thế giới. Các ca ghép tạng tăng nhanh từ đầu những năm 2000, nhưng số người tình nguyện hiến tạng lại không tăng nhanh ở mức tương xứng, làm dấy lên câu hỏi về nguồn gốc của tạng được gọi là hiến tạng. Các mối lo ngại về nạn cưỡng bức lấy tạng bắt đầu nổi lên từ năm 2006-2007, sau các báo cáo của hai luật sư quốc tế về nhân quyền David Kingour và David Matas. Với các báo cáo này, họ đã được trao giải Nobel Hòa Bình.
Hơn một thập niên sau, China Tribunal được lập vào năm 2019. Đây là một ủy ban độc lập gồm các luật sư, chuyên gia về nhân quyền và một nhà phẫu thuật chuyên về ghép tạng, đặt dưới sự điều hành của Sir Geoffrey Rice, một luật sư nhân quyền có tiếng người Anh. Mục đích của ủy ban này đó là điều tra độc lập về các cáo buộc cướp nội tạng sống. China Tribunal đã xem xét nhiều loại bằng chứng nhất là về số ca ghép tạng. Các xét nghiệm y khoa được thực hiện, nội dung các cuộc điện thoại được ghi âm, gọi đến các bệnh viện thực hiện các ca ghép tạng, cũng như lời chứng của các bác sĩ và tù nhân. Kết luận cuối cùng của Ủy ban điều tra được công bố hồi tháng 3 năm 2020, khẳng định rằng không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc đã sử dụng các tù nhân bất đồng chính kiến bị tử hình làm nguồn cung cấp nội tạng trong suốt nhiều năm, và các vụ cướp nội tạng sống xảy ra từ khoảng 20 năm nay ở nhiều nơi và vẫn đang tiếp diễn. China Tribunal cũng kết luận là chắc chắn có thể khẳng định rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là thủ phạm. Còn American Journal of Transplantation, tạp chí quan trọng nhất trên thế giới về quy trình ghép nội tạng, hồi tháng 4 năm ngoái đã công bố một bài báo, theo đó tình trạng chết não ở người hiến tạng không được ghi nhận trong rất nhiều ca lấy tạng ở Trung Quốc. Và chính việc lấy đi các cơ quan nội tạng thiết yếu mới là nguyên nhân thực sự khiến họ tử vong. Hay nói một cách khác, các tù nhân này bị hành quyết bằng việc lấy tạng sống để cấy ghép cho người khác.
RFI, Les Voix du Monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đe dọa sự tồn tại của nước Nga. Bắc Kinh quan ngại về xung đột Nga-Ukraine đang vượt tầm kiểm soát và kêu gọi đối thoại. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ gắn hợp đồng chiến đấu cơ F-16 với việc Thụy Điển gia nhập NATO. Mỗi ngày một sự kiện, ý nghĩa chuyến thăm Kiev của Biden, phải chăng chiến tranh chỉ dừng với sự đầu hàng của chế độ Putin? Theo dòng thời sự, ghép tạng tử tù cho người nước ngoài, ngành kinh doanh béo bở tại Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Chi Phương điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chuyến thăm của Biden đến thủ đô Ukraine ngày hôm qua là chủ đề bao trùm khắp các mặt báo số ra hôm nay. Vì lý do an ninh nên tất cả thông tin đều được bảo mật đến giờ chót. Liberation mô tả chuyến thăm đầy nắng của Biden tại thủ đô Ukraine đầy chú ý. Hôm qua ngày 20 tháng 2 không phải là một ngày mà Biden tình cờ chọn đến Ukraine. Đầu tiên là vì cận kề ngày đánh dấu một năm xâm lược Nga xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022 và trên hết, đó cũng là ngày cao trào của cuộc cách mạng Maidan vào năm 2014, khiến hàng trăm người thiệt mạng dưới lệnh đàn áp của cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và cũng là thời điểm mà cựu lãnh đạo thân Nga bị lật đổ. Hành động của Biden không chỉ là để tái khẳng định sự ủng hộ của người dân Ukraine trong cuộc chiến chống lại Moscow, nếu tấn công Ukraine thì chẳng khác nào tấn công vào Hoa Kỳ.
Theo báo Liberation, thì chuyến thăm của ông Biden có thể tác động đến tinh thần chiến đấu của Ukraine, nhưng cũng có thể là hành động khiêu khích Nga như một cái tát vào mặt Putin. Điều này diễn ra trong lúc cuộc giao tranh rất căng thẳng tại Bakhmut và nguy cơ các cuộc tấn công mới. Thêm vào đó, chuyến thăm đã diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Nga Putin phát biểu về những mục tiêu của cuộc chiến đã bước sang năm thứ hai.
Trang nhất nhật báo tiền hữu Le Figaro chạy tựa, tại Kiev, Biden bày tỏ sự ủng hộ không thể lay chuyển. Nhân đây, Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã thông báo khoản hỗ trợ quân sự mới lên đến 500 triệu đô la, gồm các loại vũ khí đạn dược, tên lửa Javelin hay radar, để bảo vệ người dân Ukraine khỏi các vụ oanh tạc, nhưng lại không đề cập đến các loại tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu mà Kiev xin viện trợ. Nhật báo tiền hữu cho biết, an ninh được siết chặt ở Kiev, hầu hết các tuyến đường đều bị cấm lưu thông, các đường dây điện thoại được kiểm tra cẩn thận. Theo nhật báo Thiên Tả, đây là lần thứ 7 Joe Biden đến Ukraine. Những lần trước đó, ông đến trên cương vị là vị phó tổng thống dưới thời Barack Obama. Thế nhưng lần này, chỉ trong vòng 5 giờ đồng hồ, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi nhân viên an ninh cùng chiếc xe chống đạn, Tổng thống Hoa Kỳ không thể nhìn thấy cuộc sống thường nhật với tiếng còi báo động, những lần mất điện, mất nước, những cảnh sống trong thời chiến của người dân Kiev.
Báo Lysenko thì gọi đây là chuyến đi mang tính lịch sử và chưa từng có tiền lệ. Le Figaro trong một bài đăng khác nhận định rằng Tổng thống Hoa Kỳ đến một nước đang có chiến tranh, mà ở đó không có đơn vị quân đội nào của Hoa Kỳ được triển khai, thì quả là một hành động hiếm hoi. Phải nói rằng từ một năm qua, những ủng hộ của Hoa Kỳ và đồng minh đối với Ukraine là rất lớn, từ quân sự, kinh tế cho đến ngoại giao.
Theo nhật báo thiên hữu Le Figaro, chuyến thăm đến Kiev được ví như là một thành công về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nhất là đối với vị Tổng thống 80 tuổi, thường xuyên bị đánh giá thấp. Còn về đối nội, đây cũng là dịp để Joe Biden thể hiện rằng mình không bị các cố vấn dắt mũi, theo như chỉ trích của cựu Tổng thống Donald Trump. Vào năm 2024, có khả năng Joe Biden sẽ tái ứng cử Tổng thống và đối đầu với ông Trump, một người luôn bày tỏ ái mộ với Vladimir Putin và coi thường Volodymyr Zelensky. Nhiều báo cũng quan tâm đến lập trường của Trung Quốc về cuộc chiến từ một năm qua ở Ukraine. Le Figaro nhắc lại vào cuối tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết có thể đề xuất một con đường dẫn đến hòa bình, trong khi mà Hoa Kỳ và các nước phương Tây không ngừng gia tăng áp lực với Bắc Kinh. Trong một tranh luận trên báo Lạc Khoa, nhà nghiên cứu Antoine Bondas tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược cho rằng Trung Quốc thực dụng và cơ hội. Trung Quốc chưa từng lên án cuộc chiến xâm lược của Nga, bỏ phiếu ủng hộ Nga ở Liên Hợp Quốc, nhưng không hỗ trợ Điện Kremlin vũ khí. Trên thực tế, Trung Quốc muốn tạo hình ảnh mình là một cường quốc có trách nhiệm, nhưng lại không tách rời khỏi Moscow.
Vấn đề chiến tranh Ukraine, Lysenko đưa ra tổng kết về những hậu quả của chiến tranh đối với nền kinh tế thế giới như lạm phát phi mã, các ngân hàng trung ương buộc phải thay đổi chính sách lãi suất, khủng hoảng năng lượng do lệnh cấm vận dầu khí Nga. Thế nhưng, bức tranh về kinh tế Nga một năm qua lại không quá đen tối, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Le Figaro có tựa, nghệ thuật xoay sở ngoạn mục của Nga sau một năm bị trừng phạt. Quỹ tiền tệ thế giới đưa ra dự báo rằng kinh tế Nga vào năm 2023 có thể còn năng động hơn cả châu Âu.
Theo Lysenko, Moscow đã đưa ra những chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước để thay thế các sản phẩm nhập khẩu, giữ tỷ lệ lạm phát ở mức 12%, lệnh cấm vận dầu hỏa Nga của châu Âu và khối G7. Chỉ chính thức có hiệu lực từ tháng 12 năm 2022, với lệnh cấm xuất khẩu, Nga vẫn có thể trông cậy vào các nước bạn như Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc hay Iran và Ấn Độ. Trước việc bị loại bỏ khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, Moscow thiết lập các thỏa thuận liên ngân hàng với Trung Quốc hay Iran. Xã luận Lysenko kết luận rằng điều này không có nghĩa là các trừng phạt không có hiệu lực và Nga không phải trả giá khi mà nhìn vào số liệu thâm hụt ngân sách của Nga vào tháng riêng vừa qua.
Le Figaro và Liberation thì dành sự chú ý đến Ba Lan, một nước từ lâu đã có quan hệ căng thẳng với Liên hiệp châu Âu vì vấn đề liên quan đến nhà nước pháp quyền, thì nay trở thành một đồng minh thân thiết của Liên Âu và Hoa Kỳ do chiến tranh Ukraine. Từ một năm qua, Ba Lan là nước tiếp nhận nhiều người tị nạn Ukraine nhất và là nơi trung chuyển vũ khí đến Ukraine, cũng là điểm đến mà Tổng thống Hoa Kỳ chọn lựa để đánh dấu một năm ngày Nga xâm lược Ukraine. Warsaw cũng là bên mạnh mẽ thúc đẩy Liên Âu đưa ra các lệnh trừng phạt Nga.
Liberation cho rằng nỗi lo về Moscow đã hằn sâu khiến Warsaw nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Kiev, dù cho nước này có bị chia rẽ, nhưng đứng trước vấn đề Nga thì cả tầng lớp chính trị và xã hội đều chung lập trường. Le Figaro nhắc lại, cuộc xâm lược của Liên Xô và Ba Lan năm 1939, một nửa lãnh thổ Ba Lan đã bị chiếm đóng đến năm 1941, có những người Ba Lan bị hành quyết hoặc bị lưu đày. Ba Lan cũng là đồng minh hàng đầu của Hoa Kỳ. Theo Nhật báo Thiên Hữu, một căn cứ quân sự gồm 10.000 binh lính Mỹ được đặt gần biên giới chung với Ukraine như là lực lượng tân đè đối với Nga.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, tại Israel, theo Liberation, hàng nghìn người xuống đường biểu tình ngày hôm qua để phản đối cải cách tư pháp của chính quyền mới của Tổng thống Benjamin Netanyahu, một chính phủ được gọi là độc tài. Theo cải cách, quyền hạn của các thẩm phán tại tòa án tối cao Israel sẽ bị hạn chế do các luật cũng như quyết định của chính phủ cực hữu.
Về chủ đề này, Le Monde đề cập đến một viện tư vấn think tank Kohelet Policy Forum gây tranh cãi tại Israel. Viện tư vấn này được cho là đứng đằng sau các cải cách khiến dân tình phẫn nộ. Tổ chức này gồm 25 người với ngân sách hàng năm lên đến 6,8 triệu euro. Một trong những nhà tài trợ hào phóng của think tank này là Arthur Danzig và Jeffrey Sachs, các nhà tỷ phú người Mỹ, nhà sáng lập công ty Susquehanna và cũng là nhà tài trợ quan trọng của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump.
Về thời sự nước Pháp, vấn đề sức mua và khủng hoảng kinh tế bao trùm khắp các báo Pháp, trong khi La Croix thì nói đến bất cập trong việc tiếp cận các hỗ trợ xã hội lên đến hàng tỷ euro. Đôi khi đơn giản chỉ là vì thiếu thông tin, thì Lê Duy Cô đặt câu hỏi, liệu người khác có phải đang chết đói hay không, khi mà từ một năm qua tiêu dùng thực phẩm đã giảm xuống 9%.
Một trong những nguyên nhân là lạm phát giá thực phẩm lên đến 13%, tuy nhiên thực tế thì không phải vì vậy mà người dân Pháp phải thắt lưng buộc bụng. Thay vào đó, người tiêu dùng chọn các mặt hàng tương tự nhưng giá thành rẻ hơn hoặc giảm những thứ không cần thiết. Ví dụ như thay vì uống rượu champagne thì uống rượu sùi bọt Crémant, thay vì ăn gan ngỗng thì ăn các loại pate. Theo Nhật báo Công giáo La Croix, gần đây nhiều thương hiệu thời trang của Pháp đã phải đóng cửa. Ngày hôm qua, Tòa Thương mại Marseille đã ra quyết định thanh lý đối với thương hiệu giày San Marina. 163 cửa hàng của hãng này tại Pháp đã chính thức đóng cửa. San Marina không phải là thương hiệu đầu tiên cũng như cuối cùng phải đối mặt với phá sản thời hậu Covid ở Pháp. Vào tháng 10 năm ngoái, thương hiệu thời trang may sẵn của Pháp Camailleur cũng đã phải đóng cửa hơn 500 cửa hàng. Sắp tới, các thương hiệu như Go Sport, Pimki hay Kukai, Celio cũng phải đối mặt với nguy cơ thanh lý. Không chỉ vì lạm phát khiến sức mua giảm, nhiều doanh nghiệp thời trang nhanh với mức giá tầm trung mà Pháp đang phải cạnh tranh với các doanh nghiệp bán hàng qua mạng như Shein với giá thành rẻ và mẫu mã đa dạng. Bên cạnh đó là sự phát triển của thị trường đồ cũ trị giá 7 tỷ euro, tăng nhiều so với năm 2018, chỉ khoảng 1 tỷ euro.
Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về khả năng kháng cự của kinh tế Nga và Ukraine sau một năm chiến tranh và các đòn trừng phạt quốc tế.
Tạp chí kinh tế.
Tên lửa xe tăng đại bác của Nga không tiêu diệt được mầm sống của các doanh nghiệp Ukraine. Về phía Moscow thì nền kinh tế thứ 9 trên thế giới cũng không bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài. Vậy phép lạ nào giúp kinh tế Ukraine vẫn cầm cự được dưới tác động của chiến tranh, nhờ đâu mà kinh tế Nga vẫn trụ được trước 9 đợt trừng phạt liên tiếp của phương Tây đánh vào các phương tiện tài trợ chiến tranh của Vladimir Putin? Một lần nữa lại dấy lên câu hỏi về hiệu quả các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga. Quỹ tiền tệ quốc tế trong báo cáo công bố cuối tháng Giêng vừa qua thẩm định, tổng sản phẩm nội địa Ukraine trong năm vừa qua giảm 34% do tác động chiến tranh. Về phía Nga thì GDP năm ngoái của nước này giảm 2,2%. Và như vậy là nhẹ hơn rất nhiều so với đợt suy thoái hồi 2008-2009 dưới tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Sau một năm chiến tranh, nhiều thành phố từ Mariupol cho đến Kharkiv hay là Kherson tan hoang, quân đội Nga liên tục nhắm vào các nhà máy điện của Ukraine. Cuối 2022, Kiev ghi nhận gần 150.000 khu dân cư bị thiệt hại, 150 cây cầu đã bị đánh sập, rồi 330 bệnh viện bị trúng bom, gần 3.000 trường học chỉ còn là những đống gạch đổ nát. từ 30 đến 40% diện tích đất canh tác của một trong những vựa ngũ cốc trên thế giới bị nhiễm mìn. Tại khu vực ở miền đông, lá phổi công nghiệp của Ukraine thì cả một mảng lớn trong các hoạt động kinh tế đã bị tê liệt. Trên đài truyền hình Pháp BFM TV, chuyên gia kinh tế Nicolas Bouzou, điều hành công ty tư vấn Asteres, nêu bật trước ngần ấy những tai họa mà một số các doanh nghiệp của Ukraine vẫn tìm được lối thoát.
Năm ngoái, sản xuất của Ukraine giảm 30%. Đây là một mức độ vô cùng nghiêm trọng. Cần biết rằng Ukraine mất đi một phần các nguồn lao động. Thanh niên thì bị điều ra chiến trường, phụ nữ, trẻ em thì ra nước ngoài chạy trốn chiến tranh. Lực lượng lao động bị giảm mạnh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp kháng cự khá tốt, nhờ hạ thấp lương của nhân viên, nhờ họ tổ chức lại, nhờ Ukraine có một mạng lưới Internet và các công cụ kỹ thuật số rất tốt, nên các sinh hoạt không bị gián đoạn nhiều. Thêm vào đó, hệ thống đường sắt quốc gia hoạt động rất hiệu quả. Tổng thống Zelensky xem nhân viên tập đoàn đường sắt là một đội quân thứ hai. Nhờ họ mà hệ thống phân phối vẫn được duy trì. Nhờ tất cả những yếu tố nói trên, một số công ty Ukraine hiện vẫn tiếp tục xuất khẩu.
Đương nhiên là kinh tế của Ukraine cầm cự được trong 12 tháng vừa qua nhờ viện trợ quốc tế. Tuy nhiên, mọi chú ý dồn về phía Nga. Trong lịch sử kinh tế đương đại, chưa một quốc gia nào lãnh những đòn trừng phạt nặng như Liên bang Nga hiện nay. Châu Âu, rồi Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản đã nhất trí nhắm vào xuất khẩu dầu khí của Nga, một lĩnh vực chiếm từ 15 đến 20% GDP và cho phép đem về đến 40% ngân sách quốc gia. Chỉ hai ngày sau chiến tranh, Nga đã bị loại khỏi hệ thống quốc tế thanh toán ngân hàng SWIFT. 300 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga tại Âu Mỹ bị phong tỏa. Vậy mà, phát biểu vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Putin tự hào là đã phá vỡ được âm mưu của phương Tây muốn hạ gục kinh tế Liên bang Nga. Thật vậy, GDP của Nga dưới tác động của những đòn trừng phạt quốc tế được ví như những loại vũ khí hạng nặng giảm có 2,2% theo thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và 2,1% theo như Rostat của Nga. Đơn vị tiền tệ quốc gia đã được ổn định trở lại. Ngân hàng Trung ương đã kềm hãm được lạm phát. Trả lời đài phát thanh France Culture, ông Sébastien Jean, chuyên gia về thương mại quốc tế, đã nêu bật những dấu hiệu cho thấy kịch bản kinh tế Nga sụp đổ hoàn toàn không xảy ra.
Dans un premier temps, le rouble a perdu une bonne partie de sa valeur et puis il a perdu un tiers de sa valeur en gros.
Đúng là trong giai đoạn đầu, đồng quốc giá có lúc mất khoảng 1/3 tỷ giá so với đô la, nhưng từ đó cho đến nay đơn vị tiền tệ của Nga đã hồi phục. Tỷ giá hối đoái tăng trở lại gần bằng với thời điểm trước chiến tranh Ukraine. Xuất nhập khẩu của Nga cũng vậy. Trong những tuần lễ đầu khi lệnh trừng phạt được ban hành, nhập khẩu của Nga hoàn toàn sụp đổ, kim ngạch xuất khẩu tuy nhiên vững vàng nhờ dầu khí, nông phẩm, khoáng sản. Nhưng trong gần một năm qua, nhiều con đường khác đã khai mở, chẳng hạn như xuất khẩu qua trung gian một số nước bạn của Moscow, trong đó có Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hay Armenia, Azerbaijan.
Vào lúc phương Tây rầm rộ hô hào cấm vận kinh tế của Nga, cấm giao thương với nước Nga, thì tính đến cuối tháng 12/2022, châu Âu vẫn mua vào dầu khí của Nga và qua đó thanh toán 250 tỷ đô la cho các tập đoàn dầu khí của Nga. Và một phần trong số tiền khổng lồ ấy là nhằm đóng góp cho ngân sách của Liên bang Nga. Nếu như các tập đoàn dầu khí Nga đang mất dần thị trường châu Âu, thì đổi lại, Gazprom hay Rosneft đã tìm kiếm được những điểm tựa mới là Ấn Độ và Trung Quốc. Một lần nữa lại dấy lên tranh luận về tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga. Thậm chí có nhiều người cho rằng Liên Âu mạnh tay đánh vào ngân sách của Moscow mà không trông thấy rằng đấy là những đòn gậy ông đập lưng ông bởi vì năng lượng, nguyên liệu, nông phẩm tăng cao, đe dọa tăng trưởng của chính khối châu Âu. Nicolas Bouzou, cơ quan tư vấn Esteres, không hoàn toàn đồng ý với lập trường này.
Toutes les sanctions qui visaient à isoler la Russie sur le plan commercial ont un peu moins fonctionné que ce qu'on pouvait attendre parce que la Russie se tourne assez rapidement vers la Chine.
Mang lại những kết quả như phương Tây mong đợi. Cả chương trình nhằm cô lập Nga trên trường thương mại không hiệu quả lắm do Moscow đã nhanh chóng dựa vào Trung Quốc. Quan hệ song phương về kinh tế, thương mại chưa bao giờ được mở rộng như ở thời điểm này. Thế nhưng có những lĩnh vực mà Nga không thể trông cậy nhiều vào Bắc Kinh, ví dụ như công nghệ bán dẫn, vì bị phương Tây phong tỏa, cỗ máy sản xuất vũ khí của Nga không thể hoạt động hết công suất. Các biện pháp trừng phạt tác hại đến nền công nghiệp quốc phòng của Nga.
Về phần bà Agathe de Marais, giám đốc văn phòng dự báo của Economist Intelligence Unit trực thuộc tuần báo kinh tế Anh The Economist, thì bà giải thích rõ hơn về những giới hạn hợp tác giữa Moscow với Bắc Kinh.
Pour ce qui concerne l'accès aux semi-conducteurs, puisque évidemment la Russie essaye de se tourner vers la Chine, mais la Chine en parallèle fait l'objet de
liên quan đến công nghệ bán dẫn, Nga trông cậy nhiều vào Trung Quốc. Thế nhưng bản thân Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với chính sách trừng phạt của Washington. Mỹ đang siết chặt các hoạt động bán công nghệ cao, cung cấp linh kiện bán dẫn hiện đại nhất cho Trung Quốc. Thêm vào đó là hiện tượng, một phần lớn các chuyên gia của Nga về tin học, các ngành công nghệ mới đã sơ tán từ khi Moscow xâm chiếm Ukraine.
Trừng phạt kinh tế Nga có hiệu quả hay không, thì bà Agathe de Marais cho rằng trước khi đánh giá về mức độ hiệu quả, cần phải thẩm định lại mục tiêu trừng phạt Nga là gì.
Le premier objectif, c'est vraiment d'envoyer un message diplomatique d'unité.
Mục tiêu thứ nhất là bắn đi tín hiệu phương Tây đoàn kết, một lòng yểm trợ Ukraine, và tôi nghĩ rằng Nga đã bất ngờ vì điều đó. Vậy về điểm này, phương Tây đã thành công. Điểm thứ hai, tôi không nghĩ rằng Âu Mỹ muốn trông thấy kinh tế Nga gục ngã như là kinh tế của Venezuela. Kịch bản nền kinh tế thứ 9 của thế giới tan rã là điều không tưởng. Qua các đòn trừng phạt, phương Tây nhắm vào cỗ máy tài trợ chiến tranh của Moscow, muốn hạn chế khả năng chế tạo vũ khí của Nga. Mục tiêu thứ ba là về lâu dài, gây tác hại cho nền công nghiệp dầu khí của Nga. Để khai thác dầu khí và xuất khẩu năng lượng, Nga cần công nghệ của phương Tây, cần tìm kiếm thêm các mỏ dầu mới. Nhưng dưới tác động của lệnh trừng phạt, các dự án đó bị chững lại. Hiện nay, Nga chiếm 30% thị phần dầu khí thế giới, tỷ lệ này rơi xuống còn 15% vào khoảng năm 2030. Nói cách khác, trong tương lai, thế áp đảo của Nga trên thị trường dầu khí thế giới sẽ bị đe dọa.
Nhà nghiên cứu Julian Nocetti, giảng viên trường quân sự Saint-Cyr của Pháp và cũng là cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI thì cho rằng chính nhờ cấm vận, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao và linh kiện bán dẫn mà cỗ máy sản xuất vũ khí của Nga đã bị chững lại, ít ra là không như chủ nhân Điện Kremlin mong muốn. Tự chung, sau một năm chiến tranh đang diễn ra trên lãnh thổ Ukraine, mẫu số chung duy nhất giữa Kiev và Moscow là cả hai đều đã có khả năng nhanh chóng thích nghi với tình huống. Dù vậy, thực tế cho thấy rằng Ukraine cần từ 135 cho đến 500 tỷ đô la cho công cuộc tái thiết một khi im tiếng súng. Thế còn về phía Nga, các đòn trừng phạt hiện nay là một thứ độc dược ngấm lâu mà hậu quả sẽ chỉ trông thấy từ 5 cho đến 10 năm nữa. Hai lĩnh vực bị tổn hại nhiều hơn cả sẽ là ngành công nghiệp dầu khí và chế tạo vũ khí của Nga. Hiểm nổi, đấy là hai con gà đẻ trứng vàng, đem về ngoại tệ cho nước Nga. Đương nhiên là trong giai đoạn tái thiết, kinh tế Nga có thể trông cậy nhiều vào tình hữu nghị vô bờ bến với Bắc Kinh, nhưng Trung Quốc chẳng cho ai vay không bao giờ. Moscow sẽ không là một ngoại lệ.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về thỏa thuận Việt Nam-Indonesia về vùng đặc quyền kinh tế có thể là một hướng giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau 12 năm đàm phán, ngày 23 tháng 12, 2022, Việt Nam và Indonesia đã giải quyết được tranh chấp trên biển, cụ thể là đã kết thúc đàm phán về việc phân định vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa hai nước tại khu vực quần đảo Natuna ở Biển Đông. Thỏa thuận giữa Hà Nội và Jakarta sẽ chấm dứt những căng thẳng lâu nay giữa hai nước, nhưng chắc là sẽ khiến Trung Quốc giận dữ, vì Bắc Kinh vẫn tuyên bố chủ quyền đối với một phần khu vực mà Indonesia và Việt Nam tranh chấp. Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã công bố thỏa thuận này trong chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày của ông Phúc tại Indonesia vào tháng 12. Trong những năm gần đây, Việt Nam và Indonesia thường xuyên gặp căng thẳng tại vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn lên nhau. Lực lượng tuần duyên Indonesia đã tịch thu và phá hủy hàng chục tàu thuyền Việt Nam trong vùng biển tranh chấp, đặc biệt là xung quanh quần đảo Natuna.
thỏa thuận nói trên, như vậy là sẽ góp phần chấm dứt nhiều năm đụng độ giữa hai nước trong khu vực tranh chấp, đặc biệt là do nạn đánh bắt cá trái phép. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 5 tháng Giêng vừa qua, nhà nghiên cứu Hoàng Việt thuộc Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Sau khi cái hiệp định có hiệu lực thì cái tình trạng này bắt đầu mới giảm bớt được. Trong suốt thời gian vừa qua và cá nhân tôi cũng đã có một số lần trả lời báo chí liên quan đến cái chuyện một số cái ngư dân của Việt Nam bị phía Indonesia bắt và cho rằng là vi phạm tới cái vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Nhưng mà phía ngư dân Việt Nam thì khẳng định một điều là họ đánh bắt trong cái vùng biển của Việt Nam, chứ không phải là của Indonesia. Cái câu chuyện này cũng rất là khó nói, khó tranh luận. Và một trong những cái yếu tố mà dẫn tới Việt Nam để vi phạm cái thẻ vàng về IUU, tức là những cái tàu cá vi phạm này, trái phép này, không kiểm soát và không theo dõi này. Một trong những yếu tố đó chính là cái việc mà có những cái khu vực mà rất nhiều tàu cá Việt Nam bị cáo buộc là đã xâm phạm vào những cái vùng biển của các quốc gia khác, mà trong đó Indonesia. Sau khi hiệp định có hiệu lực chính thức, chuyện tranh cãi về cái việc mà ngư dân Việt Nam xâm phạm tới cái vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia thì nó sẽ rõ ràng hơn. Bởi vì chắc chắn là trong khi phân định sẽ phân định rõ là nơi nào là cái thuộc cái vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, nơi nào của Việt Nam và nơi nào là vùng đánh cái chung giữa cả hai bên.
Trước mắt các nhà phân tích tin rằng thỏa thuận giữa Indonesia với Việt Nam sẽ mở đường cho nhiều nước láng giềng của Trung Quốc giải quyết các yêu sách chủ quyền chồng lớn lên nhau ở Biển Đông. Ví dụ, Việt Nam cũng có tranh chấp tương tự với cả Philippines và Malaysia. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích.
Thực ra nói là cơ sở thì không có đúng, nhưng mà nó sẽ là cái gợi ý tốt cho Việt Nam và các quốc gia khu vực Đông Nam Á trên khu vực Biển Đông mà có những tranh chấp tương tự. Tại sao? Bởi vì là cơ sở của nó phải nói là luật pháp quốc tế, trong đó có công luật biển, trong đó có nhiều án lệ quốc tế liên quan đến xâm định biển, vân vân. Và thực tiễn quốc tế nó mới là cái gọi là cái cơ sở để cho các cái quốc gia giải quyết vấn đề này. Và ngoài ra thì Việt Nam cũng có những cái vùng trồng lấn tương tự Indonesia trên cái vùng biển với cả Philippines và Malaysia. Tuy nhiên, tình huống cụ thể của mỗi bên, tức là giữa Việt Nam với Malaysia, giữa Việt Nam với cả Philippines lại có rất nhiều điều khác biệt. Trong các quần đảo Trường Sa có một số thực thể, kể cả Việt Nam và kể cả Mã Lai, kể cả Philippines đều khẳng định là mình có chủ quyền ở đó. Và chính vì vậy, từ những cái thực thể đó sẽ có những cái vùng biển xung quanh, cái vùng biển xung quanh đó thì ba cái quốc gia này sẽ đều nhận rằng là của mình hết. Và điều này cũng chắc chắn rất là khó khăn. Nhưng mà rõ ràng ở đây cái câu chuyện của Việt Nam với Indonesia mà kết thúc được cái hiệp định này nó cho thấy, thứ nhất là các quốc gia ASEAN mà trong cái khu vực Biển Đông có những cái tranh chấp về chồng lớn như vậy thì hoàn toàn có thể giải quyết được những cái tranh chấp này trong hòa bình và dưới cái ánh sáng của luật pháp quốc tế, và đặc biệt trong đó là công luật biển. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 40 năm công luật biển được ký kết. Cái tranh chấp Biển Đông cũng là một cái tranh chấp đầy phức tạp. Nếu mà các quốc gia ASEAN liên quan trực tiếp đến tranh chấp Biển Đông có thể giải quyết những cái vấn đề khúc mắc của riêng mình thì điều đó cũng là một cái điều tốt để cho cái vấn đề Biển Đông có thể là giải quyết một cách tốt hơn. Bởi vì nếu mà tất cả các quốc gia mà có những cái tranh chấp chồng lớn như vậy mà giải quyết được tất ổn thỏa tất cả những cái vấn đề của mình thì chỉ còn lại cái vấn đề quan trọng nhất là đối với Trung Quốc mà thôi. Thế thì điều đấy nó cũng sẽ dẫn tới là tạo cái sức ép không nhỏ đối với Trung Quốc.
Trong một bài viết trên trang Forbes ngày 27 tháng 12, giáo sư Jill Goldengen, Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ, cũng lưu ý rằng Việt Nam và Indonesia đã quyết định giải quyết tranh chấp ranh giới của họ dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Theo đó, bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với vùng Biển Đông. Do đó, thỏa thuận này là một bước quan trọng hướng tới một mặt trận thống nhất giữa các nước láng giềng của Trung Quốc trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Việc lựa chọn Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển làm cơ sở giải quyết tranh chấp ranh giới cũng nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016 về vụ kiện của Philippines bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Giáo sư Goldengen cũng nhấn mạnh là các chi tiết của thỏa thuận giữa Hà Nội và Jakarta vẫn chưa được công khai, bởi vì nếu làm như vậy, Trung Quốc có thể sẽ đáp trả bằng các biện pháp ngoại giao hoặc thậm chí quân sự mạnh mẽ. Cho tới đây, bất cứ khi nào một quốc gia láng giềng chính thức bày tỏ sự ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về Biển Đông, Trung Quốc đều phản đối mạnh mẽ. Thỏa thuận Indonesia-Việt Nam được thông qua vào thời điểm Trung Quốc ngày càng hung hăng khẳng định các yêu sách chủ quyền của họ tại Biển Đông. Tại khu vực ranh giới giữa Indonesia và Việt Nam, Trung Quốc có thể triển khai lực lượng dân quân biển có vũ trang, đội lốt tàu cá để xác quyết chủ quyền đối với khu vực. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Hoàng Việt nêu lên hai lý do khác khiến Việt Nam và Indonesia chưa thể công bố chi tiết bản thỏa thuận.
Có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất, thông thường thì nếu mà một cái hiệp định đã được hoàn tất thì nó phải còn một cái bước nữa theo cái trình tự, đó là thông qua tại quốc hội của mỗi bên thì nó mới chính thức có hiệu lực. Thì hiện nay thì vẫn chưa có cái lịch trình của cả hai bên, đặc biệt là đối với Việt Nam. Quốc hội Việt Nam vẫn chưa có lịch trình để mà thông qua cái văn bản này. Và như thế thì rõ ràng là phải mất một cái thời gian nữa. Và trong cái thời gian đó thì có lẽ là hai bên sẽ cùng với nhau dự kiến thông tin. Bởi vì là không phải chỉ phía Việt Nam không công bố thông tin mà kể cả phía Indonesia cũng không cung cấp thông tin gì thêm. Đấy là cái khả năng thứ nhất. Cái khả năng thứ hai thì cũng có thể xảy ra, tức là hai bên mới kết thúc cái đàm phán, tức là đã đồng ý với nhau một số cái nguyên tắc cơ bản. Nhưng còn những cái vấn đề cụ thể của một cái hiệp định thì nó vẫn chưa hoàn tất xong. Và thậm chí là có thể là có những cái vấn đề kèm theo của cái hiệp định đó. Ví dụ những cái phụ lục hoặc là những hiệp định kèm theo thì vẫn chưa xong. Cho nên là nó mới chỉ là bước đầu và nó thực sự chưa hoàn tất. Chính vì vậy cho nên các bên không đưa ra cái thông tin cụ thể về cái việc ký kết trong lúc này.
Giáo sư Gordon Jen, tác giả bài viết trên trang Forbes ngày 7 tháng 12, cho rằng thỏa thuận Indonesia có thể là khuôn mẫu cho các nỗ lực phối hợp nhằm chống lại sự bành trướng trên biển của Trung Quốc và là một bước tiến tới một mặt trận Đông Nam Á thống nhất chống lại các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt cũng có cùng nhận định.
Cũng có ý kiến cho rằng là Trung Quốc cũng không hài lòng với cái chuyện này. Bởi vì cái quan trọng nhất, Trung Quốc vẫn muốn đàm phán về ASEAN này, vấn đề Biển Đông và đặc biệt vấn đề SOC, tức là cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nhiều người cho rằng Trung Quốc vẫn muốn ngăn cản và chia rẽ các nước ASEAN. Và chính vì vậy cho nên nếu cái hiệp định này thì có lẽ là Trung Quốc cũng sẽ tìm cách để mà can thiệp. Và cũng có người thì cho rằng là cái hiệp định nếu dù có ký kết đi chăng nữa thì cũng phải có một thủ tục, đó là được Quốc hội phê chuẩn hay là thông qua. Đối với Quốc hội Việt Nam thì có lẽ là không khó. Khi mà chính phủ Việt Nam đã quyết định, Quốc hội Việt Nam cũng không khó khăn lắm trong cái việc thông qua cái hiệp định này. Nhưng mà còn đối với Indonesia thì là một câu chuyện khác. Ngay cả trong Indonesia thì có những cái nhóm mà thân Trung Quốc hoặc là không thân Trung Quốc. Vì thế có thể Trung Quốc cũng có thể tác động một cách này sau khi mà Quốc hội Indonesia đã phê chuẩn qua hiệp định này. Thì lúc đó mới gọi là chắc chắn. Chứ còn có lẽ là dù có hiệp định là ký kết thì chăng nữa mà Quốc hội Indonesia vẫn chưa phê chuẩn thì hiệp định này vẫn chưa có hiệu lực. Và cái khả năng thì cũng có thể xảy ra, bởi vì cũng có thể là Trung Quốc sẽ tìm cách để mà vận động khiến cho Quốc hội của Indonesia có những cái tiếng nói khác biệt, dẫn tới là cái việc mà phê chuẩn nó sẽ chậm trễ hoặc là nó kéo dài, hoặc là chưa biết có được thông qua hay không.
Trong bài viết nói trên, giáo sư Gordon Jen còn cho rằng thỏa thuận về biên giới trên biển giữa Việt Nam và Indonesia có thể góp phần giúp Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc trong khu vực. Theo vị giáo sư này, Hoa Kỳ nên làm việc với Indonesia và Việt Nam để tăng cường thỏa thuận nhằm hỗ trợ chiến lược quốc gia của Hoa Kỳ trong việc chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo, đồng thời khẳng định luật pháp ở Biển Đông. Tác giả bài viết khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hành động để hỗ trợ Indonesia và Việt Nam giúp cho thỏa thuận thành công. Việt Nam là quốc gia ưu tiên trong đạo luật an toàn hàng hải của Hoa Kỳ, một phần trong chiến lược quốc gia của Hoa Kỳ về chống đánh bắt cá trái phép. Điều này có nghĩa là Việt Nam đã bày tỏ sẵn sàng hành động chặt chẽ với Hoa Kỳ để chống nạn đánh bắt cá bất hợp pháp. Hoa Kỳ nên làm việc với Việt Nam và Indonesia để củng cố thỏa thuận bằng cách cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ bờ biển của hai quốc gia chống lại việc đánh bắt cá trái phép và khẳng định các quyền hàng hải chống lại Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng có thể giúp tiến hành các chiến dịch thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức về ranh giới biển mới và các quyền hợp pháp của cả hai quốc gia đối với khu vực. Ngoài ra, Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cả hai quốc gia lập hồ sơ và công khai các vi phạm đánh bắt cá trái phép của Trung Quốc trong khu vực biên giới và thực hiện hành động pháp lý bất cứ khi nào thích hợp.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đe dọa sự tồn tại của nước Nga. Bắc Kinh quan ngại về xung đột Nga-Ukraine đang vượt tầm kiểm soát và kêu gọi đối thoại. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ gắn hợp đồng chiến đấu cơ F-16 với việc Thụy Điển gia nhập NATO. Mỗi ngày một sự kiện, ý nghĩa chuyến thăm Kiev của Biden, phải chăng chiến tranh chỉ dừng với sự đầu hàng của chế độ Putin? Theo dòng thời sự, giáp tặng tử tù cho người nước ngoài, ngành kinh doanh béo bở tại Trung Quốc. trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và phần điểm báo của Thùy Dương, tạp chí xã hội của Chi Phương sẽ nói về tình trạng ChatGPT ồ ạt xâm nhập vào thế giới việc làm tại Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.